Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, ban lãnh đạo và mạnh thường quân Quỹ Đạo Phật ngày nay, tất cả các bạn sinh viên thân mến, thầy rất lấy làm vui mừng khi đêm nay 26 tháng 11 2017, 165 sinh viên đến từ 32 trường đại học khác nhau thuộc nhiều tỉnh thành có mặt tại chánh điện chùa Giác Ngộ để chung vui với lễ trao tặng tịnh tài hỗ trợ cho việc học. Mặc dù chỉ có 3 triệu đồng, con số rất nhỏ so với học phí chánh quy hay là học phí tại các trường tư thục, nhưng là nói lên được mối quan tâm của tăng đoàn chùa Giác Ngộ, lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay và các mạnh thường quân về những gì mà các bạn sinh viên đã, đang và sẽ gặp những khó khăn. Các bạn sẽ không vượt qua nó một mình, ít nhất có những sự hỗ trợ tinh thần rất cần thiết. Trong 4 năm qua đó, phạm vi hoạt động của Quỹ Đạo Phật ngày nay rất rộng, bao gồm giúp đỡ các nạn nhân thiên tai, các thành phần cơ nhỡ, xây nhà tình thương, xây cầu xó cầu khỉ ở nông thôn, cúng dường học bổng cho tăng ni trong nước, cúng dường học bổng cho tăng ni du học hải ngoại, hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng, hiến thi thể cho y học, ấn tống kinh sách và trao tặng các máy nghe giảng với dung lượng 750 bài pháp thoại. Một mảng quan tâm thuộc về chính sách của Quỹ Đạo Phật ngày nay đó là tương lai của sinh viên. Sở dĩ có chương trình này đó là vì thầy dựa vào lời Đức Phật dạy với khái niệm giáo hóa thần thông, có nghĩa đen trong tiếng Việt hiện đại là giáo dục là một phép màu. Thông qua con đường giáo dục đó như là mũi nhọn để cải thiện, dẫn đến sự tiến bộ và hướng đến sự phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực lập nghiệp. Năm 2014, 2015, 2016, Quỹ Đạo Phật ngày nay trao tặng mỗi năm 100 suất học bổng cho sinh viên trường Đại học Học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017 này đó, 165 và đến từ 32 trường, tức là mở cánh cửa rộng hơn để các bạn sinh viên đó, khắp nơi đó có thể là đặt cái niềm tin và có thể đạt được một phần nào đó. Năm nay thì có 463 sinh viên, trong đó 88 bạn là sinh viên năm thứ nhất. Số còn lại đó, 375 người sinh viên năm 2, năm 3 và một thiểu số năm 4. Chỉ có 165 bạn đạt được trong đợt này là vì sự huy động của Quỹ Đạo Phật ngày nay đó, năm nay đó vẫn chưa được cao. Trong số đó đó thì có 42 sinh viên lâm vào hoàn cảnh đặc biệt, đó là khiếm thị và mồ côi, và 197 bạn sinh viên á thuộc về nhóm gia đình hoàn cảnh khó khăn, tức là diện nghèo, và một số nữa là cận nghèo. Thầy trao đổi với ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay cố gắng đó, sang năm cái tiền hỗ trợ học bổng thay vì là 3 triệu sẽ lên thành là 5 triệu. Và để tiếp tục giữ được hỗ trợ học bổng này đó, thì lãnh đạo của quỹ đã nghĩ tưởng đến một cái phương pháp mà theo đó đó, các bạn sinh viên đó sẽ được hỗ trợ cho kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng sống, cộng với sự hiểu biết về Phật Pháp, nhằm mà giúp cho mình đó trở nên sáng suốt, nắm được chiếc chìa khóa của trí tuệ để mở các cánh cửa tương lai. Và do vậy đó, các yêu cầu sau đây đó là hỗ trợ nhằm giúp cho sinh viên đạt được một tương lai tươi sáng. Đó là mỗi tháng đó, các bạn có thể đến chùa Giác Ngộ tham gia một ngày tu học vào bất kỳ chủ nhật nào, hoặc là tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba, tuần thứ tư. Đồng thời đó, các bạn phát tâm tình nguyện làm phụng sự cho một Phật sự nào đó được quỹ thông báo, nhằm mà làm tăng cường cái kinh nghiệm phụng sự, tạo niềm vui và giúp cho chúng ta sống có giá trị hữu ích cho đời. Mà ở tuổi trẻ đó, năng lực đó, đó mỗi người rất giàu và phong phú. Còn về tiêu chuẩn học luật đó, thì thông thường các quỹ học bổng đặt tiêu chí là sinh viên giỏi, như là trong ngày hôm nay 165. Nhưng để duy trì mỗi năm mang tính bền vững đó, các bạn cần phải đạt được kết quả cho những năm sau ở mức độ tiên tiến trở lên, giỏi thì càng tốt. Và với những này đó, thì quỹ Đạo Phật ngày nay sẽ cố gắng huy động các mạnh thường quân tăng trưởng về số lượng, cũng như là tăng trưởng về nguồn tịnh tài hỗ trợ. Thầy đã trải qua đời sinh viên từ năm 89 đến 92 trong nước, từ năm 94 đến 2001 ở Ấn Độ. Những khó khăn về điều kiện tài chính, mặc dù lúc đó đó thầy đã là chủ trì chùa Giác Ngộ rồi, thầy cũng đã trải qua. Trong suốt thời gian học ở tại Ấn Độ đó, thầy nêu ra quyết tâm đó, không sử dụng điện thoại di động, không sử dụng máy lạnh, không sử dụng xe Honda, đừng nói chi là taxi, chỉ đi bộ hoặc là xe đạp thôi. Và cái nguồn tài chính mà thầy có được đó, ở chùa Giác Ngộ cúng cho mỗi tháng là khoảng 100, thỉnh thoảng được 120 mấy kim. Và may mắn thì được Hòa Thượng Thích Minh Đức, giảng viên Đại học Mỹ, hỗ trợ thêm một tháng được 100 mỹ kim nữa. Với cái nguồn tài chính rất là ít ỏi đó, quyết định của thầy là chọn việc ở ký túc xá, chia phòng với sinh viên khác. Và bằng cách này đó, đã dành dụm được một khoản tiền, để kết quả là sau 7 năm hơn ở tại Ấn Độ đó, trở về lại Việt Nam đó, thầy mang về khoảng 3.500 quyển sách tiếng Anh, phục vụ cho mục đích tham khảo và giảng dạy. Và nói vậy để các bạn sinh viên thấy rất rõ đó, từ một người cũng giống như các bạn, thầy đã nỗ lực phấn đấu, gặp rất nhiều khó khăn, vượt qua khó khăn và thành tựu. Đó là một con đường đó. Và con đường nào bao giờ cũng không trơn tru như chúng ta đã nghĩ tưởng trong đầu, như là trong những giấc mơ. Thực tế đó có thể rất phũ phàng, rất khó khăn. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là gì? Phải hướng tới phía trước thôi, để nắm lấy được cái tương lai. Và điều đó được xem là thành công bước đầu. Nhân dịp này đó, Thầy kính gửi đến các bạn sinh viên đề tài gõ cửa tương lai. Hình dung tương lai là một vật thể, mà cụ thể như là một căn nhà hay một tòa lâu đài, có cánh cửa cái, có cánh cửa sau, có nhiều cửa sổ. Các bạn có thể chạm đến được, gõ cửa được và mở cửa ra đi vào bên trong. Ảnh dụ đó sanh ví cho những nỗ lực và mục tiêu mà các bạn sinh viên hướng đến để đạt được trong tầm tay của mình. Và để gõ cửa được tương lai một cách thành công đó, các bạn cần lưu tâm một số vấn đề sau đây. Điều một, phấn đấu trở thành con chim đầu đàn. Một con én không thể tạo thành mùa xuân, và sự bay liệt của nó sẽ khó có thể tạo thành sức mạnh về phương diện tâm lý, động cơ theo đuổi mục đích một cách bền vững. Nó cần phải có một đàn chim cùng đồng hành. Để trở thành con chim đầu đàn đó, trước nhất các bạn cần phải có tư duy mang tính phương pháp. Tính phương pháp đó phải trở nên vượt trội hơn những cách thức đã có hoặc là đang đồng thời có. Và các bạn phải là người xung phong đi đầu. Để làm được ba việc này đó, công sức mà các bạn phải bỏ ra bao giờ cũng phải nhiều hơn những người đồng hành khác. Và dĩ nhiên á, cái giá mà các bạn sẽ hưởng trong tương lai là rất xứng đáng. Singapore trong tiếng Malay đó có ảnh hưởng từ tiếng Bali với nguyên ngữ là Singapura, có nghĩa đen là thành phố sư tử. Đất nước này đã được hình thành vào ngày 6 tháng 2 năm 1819, tức còn 2 năm nữa kỷ niệm 100 năm lập quốc. Và những người đầu tiên lập quốc ra Singapore đó đã có dụng ý rằng con cháu của họ phải trở thành sư tử. Mặc dầu Singapore trong rừng chẳng có sư tử, ngay cả Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia ở châu Á cũng không có sư tử trong rừng. Ấn Độ là nước có nhiều sư tử nhất. Sư tử mới đích thực là chúa sơn lâm, chứ không phải là cọp. Chúa của sông là cá sấu, theo quan niệm của Ấn Độ giáo. Còn một số quốc gia khác là cá mập. Chúa của các loài chim là con công, tức là đẹp, sặc sỡ, hoành tráng, nhất là công đực. Chúa của các loài hoa là hoa sen. Như vậy, khi lập quốc thì tổ tiên của người Singapore hiện đại mong mỏi rằng con cháu của họ phải là chúa sơn lâm. Hiểu theo nghĩa thực tiễn đó, tức là dẫn đầu trong khu vực gồm các quốc gia châu Á phải trở thành sư tử. Trong kinh văn Phật giáo đó, Đức Phật thường dùng hình ảnh sư tử để sánh ví về mình. Việc chia sẻ chân lý của Ngài được xem như là tiếng rống sư tử, mà các loài vật bao gồm cọp và voi nghe rống lên một cái là cúp đuôi bỏ chạy. Còn các con vật khác có thể là nó bại luôn cả hai chân, lính quýnh đi không nổi, có con là té đái. Cho nên nơi Đức Phật ngồi được gọi là tòa sư tử. Biểu tượng cho sức mạnh chân lý. Còn Singapore thì nhắn đến cái góc độ là sức mạnh phát triển. Singapore đó được độc lập khỏi Anh vào ngày 31 tháng 8 năm 1963. Và lúc đó đó thì Singapore là một cảng lớn nhất ở trong châu Á, nhằm đáp ứng cho sự ngoại thương của địa chủ Anh đối với khu vực, và nó trở thành là một địa chính trị rất quan trọng về chiến lược của Anh ở tại châu Á. Từ ngày 3 tháng 6 đến 1959 đó, thì Singapore trở thành là tự trị, nhưng sau đó trở thành thuộc địa. Và sau khi độc lập rồi đó thì Singapore nỗ lực gia nhập vào liên bang Malaysia vào ngày 16 tháng 9 năm 1963. Sau đó vào ngày 9 tháng 8 năm 1965, dưới sự lãnh đạo của thiên tài Lý Quang Diệu, Singapore đã trở thành nước độc lập như chúng ta thấy ngày nay. Vào thời điểm năm 65 đó, thì GDP của Singapore trên mỗi đầu người mỗi năm chỉ có khoảng 550 Mỹ Kim thôi. Và lúc đó được xem là đã đứng đầu ở nhiều nước châu Á rồi. Chỉ sau vài thập niên, ngày nay Singapore đó đã có GDP rất ấn tượng, 297.000 Mỹ Kim trên một năm, trên một đầu người, vượt trội còn hơn cả Hoa Kỳ và rất nhiều nước tiên tiến ở châu Âu, bao gồm Pháp, Đức, Anh, và trở thành là một trong những nước có sự tăng trưởng GDP thuộc về hàng đó là thứ năm, thứ sáu giờ của thế giới, rất là đáng trân trọng. Đó là nhờ vào cái tư duy với một phương pháp vượt trội như một con chim đầu đàn, và đây là chim đại bàng chứ không phải là chim sẻ, vì cái tầm tư duy của chim đại bàng phải khác với các loại chim sẻ. Ngoài tăng trưởng GDP để nâng cái kinh tế của Singapore lên tầm thế giới, ông Lý Quang Diệu còn thiết lập một mạng lưới giao thông rất tiên tiến, bắt chước từ phong cách Anh nhưng mà vượt trội hơn cả Anh. Hệ thống metro, hệ thống xe tram, hệ thống xe bus và các phi trường đẳng cấp ở cấp quốc tế, mấy năm liền á, phi trường Changi đó đứng đầu của thế giới vì sự được bầu chọn á là phi trường là số một suốt 5 năm liền. Mặc dù về địa dư đó Singapore chỉ bằng đảo quốc Phú Quốc của chúng ta thôi, huyện đảo Phú Quốc của chúng ta thôi. Về phương diện môi trường đó, thì Singapore được xem là thành phố trong rừng hay là rừng trong thành phố. Mật độ cây xanh và tính mỹ thuật của phân bổ cây xanh được xem là hàng tuyệt kỹ của thế giới, ngang với thành phố Tokyo của Nhật Bản và vượt trội hơn rất nhiều các thành phố tiên tiến khác trên thế giới chỉ trong vòng có mấy thập niên nỗ lực thôi. Về giáo dục, Singapore lọt vào hàng top 10 của toàn cầu. Các nhà khoa học và nghiên cứu học thuật của Singapore đó đăng các bài nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế rất cao, cao còn hơn nhiều nước phương Tây. Về y tế đó thì Singapore đứng thứ 6 trên toàn cầu. Về kinh tế đó, nay tới là đứng thứ 5 ở các nước ASEAN, đứng thứ 15 của châu Á và đứng thứ 40 trên tổng số gần 200 quốc gia. Sự nỗ lực chỉ trong vòng 5 thập niên thôi. Đó là nhờ vào phương pháp khác biệt, mà đặc tính của nó là nổi trội, Chứ còn đi trên con đường mòn đã có sẵn đó, rất là dễ. Chúng ta kế thừa, làm thêm một số gì đó khác biệt trong nhiệm kỳ tại vị của mình, được xem đó, là đã có thành tích rồi. Chỉ ít có nhà lãnh đạo nào có một cái tầm nhìn xa, quy mô, trên nền tảng của quy mô, để biến từ một nước thuộc địa nhỏ bé, lạc hậu, GDP thấp, trở thành đó là một cường quốc về nhiều lĩnh vực. Thì trong mọi lĩnh vực, nhất là lập nghiệp đó, các bạn cần phải có tư duy làm chủ thay vì là tư duy làm thợ. Tư duy làm thợ thì các bạn không cần phải suy nghĩ nhiều, sáng kiến, sáng tạo. Các bạn chỉ cần là nhận một công việc được giao, dành thời giờ 8 tiếng một ngày đó để hoàn tất công việc đó, nỗ lực đạt chỉ tiêu để được thưởng vào mỗi cuối năm hết. Các bạn sẽ không nhìn thấy được tổng cục của và toàn cảnh của cái công ty mà các bạn đang làm. Các bạn chỉ là một mắt xích nhỏ. Các bạn sẽ không thấy được mối liên hệ chằng chịt ở trong đó, gồm có rất nhiều các bộ phận khác. Và do vậy, suốt cả một kiếp người, các bạn tiếp tục làm thợ thôi. Nhưng mà làm thế nào để có công ty khác biệt mà không trở thành là một tư duy khống, tư duy duy lý, tức là tưởng tượng nhưng mà không biết mình là ai, đang đứng ở đâu, năng lực thế nào, điều kiện, hoàn cảnh và mọi thứ nữa. Phải tránh tình trạng con ếch so sánh nó với con bò, và nó phấn đấu làm sao phải rống lên cái tiếng kêu to hơn con bò, mà đôi khi nó nhỏ bằng một phần là mấy trăm của con bò thôi, và nỗ lực rống nhiều quá nó sẽ vỡ bụng ra, nổ tung mà chết. Cho nên phải thấy được các giới hạn mà mình đang gặp là cái gì, khắc phục nó, rồi học những phương pháp tư duy vượt trội, rồi nỗ lực theo cái hướng vượt trội đó, phấn đấu gấp nhiều lần so với những người đồng bạn, đồng nhóm lứa tuổi, thì các bạn mới có thể có một tương lai mà bắt đầu của nó là tầm nhìn làm chủ để trở thành các chủ nhân trong tương lai. Dĩ nhiên là chỉ con đường phấn đấu để đi đến mục tiêu đó không phải ai cũng may mắn đạt được, thành tựu được. Nhưng chúng ta phải có niềm tin với một lý tưởng, chứ không phải mỗi tháng có mấy được triệu đồng tiền lương, sau đó xây dựng một tổ ấm, vợ chồng, một hai đứa con, ngày cơm ba cử, xong. Quá đơn giản. Điều hai, tầm nhìn như ngọn hải đăng. Các bạn nào đã có dịp đi biển, nhất là các vùng biển nó thuộc về khu quân sự, ngọn hải đăng được lắp ở một vị trí khá cao, chẳng hạn như Bà Rịa Vũng Tàu, là từ vị trí của ngọn hải đăng đó, các bạn sẽ có một cái tầm nhìn rất bao quát khu vực phụ cận xung quanh và khu vực biển, để đảm bảo được sự phát hiện các cái xâm lăng ở trong khu vực biển. Theo luật pháp quốc tế đó là 120 hải lý từ bờ biển ra tới bên ngoài. Nếu tàu bè nào hoặc là các phương tiện máy bay bay vào cái khu vực 120 hải lý đó thì được xem là vi phạm luật pháp quốc tế. Và hệ thống cảnh báo đó phải được trỗi dậy để đảm bảo được an ninh và chủ quyền. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật thường dùng hình ảnh hải đăng đó để diễn tả cho một tầm nhìn bao quát, một tầm nhìn đó là rộng xa, có hệ thống. Nói theo ngôn ngữ bây giờ đó là mang tính chiến lược để dẫn đến cái kết quả cao. Các bạn thử hình dung khi các bạn đang đứng ở một triền núi bên phía tay trái, thì đồng thời ở lúc đó các bạn sẽ không thể nhìn thấy được phía kia núi bên phía tay phải, đừng nói là ở cái cao hơn. Chỉ khi nào các bạn đứng lên trên khỏi đỉnh núi thông qua một chiếc trực thăng hay một chiếc máy bay, các bạn mới có thể nhìn thấy bao quát núi ở đỉnh, ở triền, ở chân và ở mỗi ngõ ngách. Giống như cách thức Google Maps chụp hình và đưa ra các cái vùng địa lý chúng ta có thể truy cập được từ một cái bức tranh rất bao quát, sau đó zoom ra, lớn ra để cụ thể hóa và giúp cho các bạn có thể có được cái tầm nhìn cặn kẽ từng cái khu vực một và từng cái địa chỉ một. Phải phát xuất việc lập nghiệp bằng một tầm nhìn như thế. Điều này nó buộc các bạn phải nắm rõ mục tiêu mình đi đến là cái gì. Các bạn có thể chia cuộc đời của bạn ra thành 4 giai đoạn. Giai đoạn học, đến đây đến chốn. Giai đoạn khởi nghiệp. Giai đoạn có chỗ đứng trong nghề nghiệp. Và giai đoạn phát triển. Và sau khi phát triển đó, các bạn sẽ sử dụng cái thành quả lao động, trí óc, sáng tạo, thông minh của các bạn cho cái cuộc sống này có ý nghĩa và giá trị hơn. Tức là tương tác với xã hội bằng sự chia sẻ, giúp đời, cứu người. Chỉ dừng lại ở giai đoạn 3, đó là thành tựu được sự nghiệp thôi, thì các bạn sẽ trở nên rất ích kỷ. Vì để đạt được như thế không phải là quá khó khăn đối với những người có phương pháp và có sự cần mẫn. Cuộc sống cần phải có lý tưởng nè. Vào đầu năm học 2017, trên Facebook của chính mình, tỷ phú Bill Gates đã có lời khuyên đối với các sinh viên ở Mỹ nói riêng và sinh viên toàn cầu nói chung. Lời khuyên của ông á, nó khoảng một trang A4 thôi, nhưng mà gợi lên những cái tư duy từ một người rất thành đạt. Và dĩ nhiên đó, gợi ý đó đáng để các bạn suy gẫm. Sau khi chúc tụng bao quát xong rồi đó, ông ấy đặt ra một giả thuyết: nếu tôi trở về với cái tuổi sinh viên ngay trong giai đoạn này và bắt đầu khởi nghiệp ấy, thì tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến 3 vấn đề chính thôi. Phần sự thành công của tôi trong quá khứ đó, nó chỉ thích hợp với giai đoạn đó, nhưng bây giờ nó không thích hợp nữa. Nếu các bạn mà mô phỏng phương pháp của tôi ở cách đây mấy chục năm mà theo đó tôi trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới bây giờ, thì các bạn sẽ khó thành công. 3 điều mà ông ấy gợi ý cho sinh viên cần phải suy gẫm. Thứ nhất là trí tuệ nhân tạo hay là thông minh nhân tạo, viết tắt trong tiếng Anh là AI. Ông đề nghị đó là chúng ta cần phải chạm đến ngưỡng cửa của những con đường có thể giúp cho đời sống người dân hiệu quả và sáng tạo hơn. Trước đây đó, chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào cái sự thông minh của trí óc, và mình đưa nó lên đến đỉnh cao gọi là tột bậc. Còn đây là giai đoạn mà cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang chi phối hầu như hết mọi lĩnh vực. Nó là thành quả của sự thông minh nhân tạo. Và nếu người nào vẫn tiếp tục sử dụng cái khối óc của riêng mình thôi mà bỏ qua cái thông minh nhân tạo này, các bạn sẽ bị bỏ xa và trở nên rất tụt hậu. Thầy xin đưa một cái ví dụ mà các bạn dễ hiểu. Đó là điều hành, quản trị taxi theo mô hình truyền thống của chẳng hạn như Vinasun và MyLink. Thì đầu năm 2017 này đó, hai công ty đó phải giảm đi mấy ngàn tài xế, và còn có thể giảm nữa trong tương lai, và có khả năng phá sản. nếu không thay đổi phương pháp quản trị và sử dụng là trí tuệ nhân tạo. Đang thì Grab và Uber mới có vài năm thôi trên toàn cầu, đã giúp cho người sáng lập nó trở thành tỷ phú chỉ trong vòng có mấy năm lập nghiệp thôi. Đó là mở ra một phần mềm không tốn tiền đầu tư phần cứng, hệ thống xe, rồi bảo hành xe, bảo hiểm xe, bảo hiểm y tế cho tài xế, trả lương nhân viên điều khiển hệ thống. Và các tài xế không phải đua nhau, mà trong số đó, thí dụ 30 người đua thì chỉ có một người đến được cái đích điểm để rước khách, còn 29 người còn lại là tốn xăng, tốn tiền và có cái cảm giác ức chế tâm lý. Và khi điều khiển bằng trí tuệ thông minh thì phần mềm sẽ nhận ra tài xế nào đang ở địa điểm gần nhất, thì tài xế đó sẽ được kêu, và chỉ trong vòng 5 phút thôi, khách đó không phải chờ lâu, họ phải đứng tay quắc quắc ngoài đường thế này. Và tiền rất rẻ so với taxi truyền thống. Cho nên đề nghị của Bill Gates rất đáng để chúng ta quan tâm. Phải tận dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ cho trí tuệ bộ não của mình, thì cái đó nó giúp cho các bạn có tầm nhìn lớn, thay vì đó chúng ta chỉ dừng lại và thỏa mãn ở ao làng thôi. Chúng ta phải ra biển to và chấp nhận sóng gió để có được cái tương lai vững chãi. Bằng không đó, cách làm kinh tế theo phương pháp truyền thống và đặc biệt là cái hướng nhỏ lẻ tiểu thương đó, chúng ta sẽ dãy chết trên mảnh đất mà mình được sinh ra và lớn lên, hoặc chúng ta sẽ làm thợ, làm công, làm nô lệ cho các tập đoàn lớn có xuất xứ ở nước ngoài. Việc đó sẽ diễn ra trong vòng vài thập niên thôi. Sau khi có tầm nhìn lớn, bao quát hệ thống toàn diện, xa và sâu, các bạn trước nhất phải nắm rõ mục tiêu mà mình đang làm, đang hướng đến và thời điểm nào sẽ đạt được kết quả. Phải nắm được, bám sát sườn của cái kế hoạch đó. Và mỗi khi thực hiện nó có những cái trục trặc gì thì ghi nhận nó, phân tích nguyên nhân để tìm các thuận duyên hỗ trợ, thì các bạn sẽ khắc phục được hậu quả và đạt được các thành quả trong tương lai. Để lập nghiệp thành công, trung bình mất 10 năm. Để đứng vững trong sự lập nghiệp đó, các bạn phải mất trung bình 20 năm. Để trở nên đẳng cấp trong lĩnh vực các bạn đã thành công sau quá trình lập nghiệp đúng, các bạn phải mất 30 năm. Ai đã bắt đầu khởi nghiệp 10 năm mà không đứng được, các bạn nên hiểu rằng là phương pháp mình đi đã sai. Phải mạnh dạn bỏ con đường quá độ đó, thay đổi nó bằng một phương pháp ưu điểm hơn và sử dụng cái trí tuệ nhân tạo. Lời khuyên thứ hai của Bill Gates là gì? Đó là nhấn mạnh đến nguồn năng lượng. Bởi vì nguồn năng lượng sạch hơn, rẻ hơn, đáng tin cậy hơn trở nên rất quan trọng trong cuộc chiến chống đói nghèo và biến đổi khí hậu. Hầu như các quốc gia nghèo, nguyên thủ các quốc gia không quan tâm đến loại hình năng lượng, chỉ đối phó chứ không tìm giải pháp bền vững. Chẳng hạn như quy trình đúng của việc xả lũ ở Việt Nam là do lệ thuộc vào thủy điện. Khi mà nước mưa nhiều, bão nhiều, không xả lũ đó thì vỡ đập. Mà vỡ đập được hiểu là gì? Vùng hạ lưu sẽ bị tàn phá, mạng sống sẽ bị cuốn trôi, nhà cửa sẽ bị ngập lụt, rồi các gia súc bị chết, mùa màng bị tổn thất, toàn bộ là giao thương thông qua đường bộ gọi là trở ngại, đình chỉ hết, và mọi thứ đó đứng lại tại chỗ. Mặc dầu lũ kéo dài chỉ có vài ngày hoặc là nhiều nhất là vài tuần thôi, nhưng mà mức độ tàn phá, các hậu quả xấu nghiêm trọng để lại bởi nó đó, con người phải khắc phục đến nhiều năm sau. Miền Trung chúng ta năm nào cũng phải đối diện với nỗi khổ niềm đau của lũ, và trong đó có xả lũ đúng quy trình, người dân lãnh đủ. Rồi các nhà quản lý thì ta cứ xem đó là một quy trình phải đi thôi, nhưng không nghĩ đến cách là tại sao như một số nước khác ta nghĩ đến là điện năng lượng hạt nhân bây giờ thì nó không an toàn sau vụ nổ điện hạt nhân, thì nên bắt chước châu Âu năng lượng điện gió. Và hiện nay ở Bình Thuận chúng ta đã áp dụng một số, và ở Sóc Trăng, Bạc Liêu đang áp dụng mô hình này. Việt Nam chúng ta có một cái duyên hải hơn 2.500 cây số, và đó là cái lợi thế về gió. Rồi chúng ta có cao nguyên, chúng ta có núi ở miền Trung, và nhiều cái đặc điểm mà các quốc gia khác không có được. Cho nên đó, năng lượng điện gió rất thích hợp. Mặc dù tiền đầu tư cho một cây điện gió như vậy có thể lên đến hàng triệu Mỹ Kim, nhưng tính về lâu về dài rẻ hơn nhiều lắm, bình ổn hơn nhiều lắm. Không phải xả lũ, không phải xử lý hậu quả của lũ, không phải mời gọi các tổ chức là phi chính phủ, nhân đạo, tôn giáo, dân sự để mà cứu giúp nạn nhân của lũ nữa. Rất tiếc là chúng ta không quan tâm đến. Và thế giới ngày nay có một số nước khởi xướng từ Hoa Kỳ, và hai nước khác đó, đang nổi lên đó, là Trung Quốc và Ấn Độ cam kết đi đầu về lĩnh vực này, đó là năng lượng mặt trời. Vốn có sẵn trên quả địa cầu này, chỉ cần đó là khai thác đây là phương pháp để sử dụng đó thôi. Mà cái đó nó liên hệ đến trí tuệ nhân tạo. Sử dụng cái nguồn năng lượng thích hợp là phải dựa vào trí tuệ nhân tạo thôi. Thứ ba, công nghệ sinh học. Đây là lúc thời cơ chín mùi trong việc giúp con người sống lâu, sống khỏe hơn. Tức là cuộc công nghệ, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 á, làm thay đổi hết mọi thứ. Trước đây chúng ta chỉ mới nói đến là cơ giới hóa, công nghiệp hóa, nông nghiệp thôi. Mà hiện nay Việt Nam mình vẫn còn lạc hậu, mặc dù cái kinh tế Việt Nam là dựa vào nông nghiệp. Các phương pháp phương Tây ta đã đi 3 thập niên, 4 thập niên. Bây giờ vào Google, YouTube, các bạn chỉ cần gõ máy cắt lúa, máy hái dâu, rồi máy cài ruộng, máy trồng cây, máy cắt cây, máy cưa. Các bạn chỉ cần để máy thôi, nó xuất hiện hàng trăm loại máy khác nhau. Mà cái tiền bán nó đâu bao nhiêu. Nhưng mà không biết tại sao đến bây giờ chưa nhập vào Việt Nam. Mà cái quy trình nhập đâu có khó gì đâu. Nên nông nghiệp Việt Nam tiếp tục lạc hậu. Bây giờ ta tiến bộ hơn, ta nghĩ đến cái công nghiệp sinh học. Nó còn cao hơn cả công nghiệp hóa và cơ giới hóa nông nghiệp đó. Vì cái này nó mới tạo ra sự an toàn. Chúng ta có nguồn rau sạch, nước sạch, không khí sạch, đất sạch. Cái cách mạng công nghiệp nó sẽ giúp cho chúng ta điều đó. Và cái này chúng ta cũng phải nhờ đến rất nhiều từ trí tuệ nhân tạo. Ba điều thuộc về lời khuyên của Bill Gates cách đây vài tháng, đáng để các nguyên thủ quốc gia suy gẫm. Và những người start up bắt đầu con đường khởi nghiệp cũng phải suy gẫm và tận dụng được cái gợi ý mà thầy cho rằng rất thông minh này, để các bạn có thể có được tầm nhìn như hải đăng. Chứ bằng không chúng ta vẫn có tầm nhìn là gì? Ếch nhìn đá giếng nè, hay tầm nhìn ao làng, rất giới hạn. Và đang khi cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là toàn cầu hóa, đâu có giới hạn ở đâu đâu. Mà Việt Nam mình có trên 50% sử dụng iPhone. Và Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển việc sử dụng Internet nhiều hơn các quốc gia khác trong khu vực. Và ngay cả đôi lúc cái tốc độ Internet tại Việt Nam còn cao hơn cả một số nước ở châu Âu. Nhưng tư duy Việt Nam á, vẫn là tư duy làm thợ, tư duy làm công. Và tư duy đó lệ thuộc, tư duy mì ăn liền. Thì đó là vấn nạn lớn. Là vì chắc sắm Việt Nam là chắc sắm to. Nhưng mà do cái tư duy á, thế giới hạn, thiếu tầm nhìn. Cho nên cái chất xám dù nó có cái nguồn tiềm năng lớn vẫn không thể làm cho đất nước Việt Nam rạng danh như Nhật Bản hoặc tối thiểu như Hàn Quốc. Mô phỏng từ mô hình Nhật Bản đã đẩy cao cái hình ảnh của họ trên toàn cầu. Điều 3, phương pháp chuẩn như đồng hồ. Thời của thầy cách đây 30 năm đó, khi có được một cái đồng hồ có xuất xứ Thụy Sĩ đó, phải là người cực kỳ giàu. Vì độ chuẩn xác của đồng hồ này đó, trong một năm chỉ là đi một vài giây thôi. Và đó là đồng hồ điều chỉnh bằng tay, lên dây bằng tay. Ngày nay thì chúng ta lệ thuộc vào đồng hồ điện tử nhiều quá, nên ít quý trọng các đồng hồ được sản xuất bằng công nghệ tay, mà sau này nó phát triển là thành công nghệ máy. Khi các bạn cần báo thức cho bản thân mình hay là cho một tập thể nhóm đang cùng ngủ, các bạn không cần thiết phải có 3 chiếc đồng hồ, 5 chiếc đồng hồ, 10 chiếc đồng hồ. Nếu số người đang nằm ngủ đó là 3 người, 5 người, 10 người, chỉ cần một chiếc đồng hồ báo thức là đã đủ rồi. Và tương tự khi hình dung đó, đi trên một con đường, dĩ nhiên con đường nào cũng có một người khởi xướng, đi đầu, có tầm nhìn, có phương pháp nổi trội, vượt bậc, nhưng người chỉ đường là một thôi. Hai người chỉ đường, năm người chỉ đường, con đường đó dầu rất ngắn, người đi đường mất phương hướng vì không biết đi theo ai. Vấn đề còn lại là gì? Người chỉ đường đó phải chuẩn như đồng hồ. Cái đó liên hệ đến tầm nhìn, phương pháp, tư duy vượt trội, nỗ lực có cách thức phù hợp với nhân quả theo Đức Phật đã dạy. Và mỗi người chúng ta trong lập nghiệp á, phải nỗ lực và phấn đấu làm sao để chúng ta trở thành là tư duy như là đồng hồ, rất là chuẩn xác. Năm 97 khi học triết học Đông Tây tại Ấn Độ đó, đến khi học chuyên đề về triết gia Kant, điểm hoạch tiểu sử của ông á, phải nói là rất ấn tượng. Kant suốt cả một kiếp người chưa ra khỏi cái nơi ông sinh sống, từ đó là đi nước ngoài. Và ông ấy được xem là biểu tượng của đồng hồ, vì đó ông ấy rất nghiêm túc. Sáng mấy giờ thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng đúng ngay giờ giấc, và đi ngang qua nhà nào thì ta biết lúc đó là mấy giờ. Ví dụ đi qua cái ngôi nhà cách cái thư viện nơi ông đến đó là 500 mét, thì lúc đó nó là 8:05, thì đến thư viện nó là 8:00, ví dụ như 10 phút. Đi ngang cái nhà nào thì người ta thấy là nó chỉ xê dịch 1-2 giây thôi. Về tính nguyên tắc bài bản như đồng hồ thì triết gia Kant là người thuộc về number one. Gắn kết cuộc đời tri thức của mình trong thư viện, Kant để lại các tác phẩm triết học rất ấn tượng, rất sâu sắc, mà ngày nay đó đã được dịch ra tiếng Việt rồi, xuất bản trong vòng mấy năm qua. Phê bình lý trí, rồi lý trí thuần túy, vân vân. Các bạn nên tìm đọc những tác phẩm này để thấy được chiều sâu triết học của Kant. Một người đó có tư duy như đồng hồ, có cách thức sống, lối sống như đồng hồ, rất bài bản. Và điều đó đó tạo ra sự thành công. Ngày 14 tháng 11, 2017, các phương tiện truyền thông toàn cầu và Việt Nam đưa một tin rất lạ đối với những nước lề mề như Việt Nam. Đó là công ty đó, Metropolitan Intercity của Nhật, gửi lời xin lỗi sâu sắc đến tất cả các hành khách đi chuyến xe lửa rời khỏi ga Minami Nagareyama vào lúc 9 giờ 44 phút. Chỉ vì lý do là xe lửa này đã khởi hành trước 20 giây. Lẽ ra nó phải khởi hành vào lúc là 9 giờ 43 phút 40 giây. Và việc đi sớm 20 giây đó đã làm cho rất nhiều các hành khách bị bỏ lại. Cho nên đó, công ty phải xin lỗi và bồi thường để mong đó, hành khách tha thứ cho việc đó là xê dịch 20 giây thôi. Thầy đã một lần bị trễ xe lửa ở Pháp, chỉ trễ có 1 phút thôi, mà mặc dù đi trước đó, đến ga xe lửa là 4 tiếng, khoảng cách 30 cây số, như Paris là một cái nơi mà kẹt xe tức là chưa từng thấy, mặc dù bên dưới nó có đến cả 90 làn metro tàu điện ngầm chi chít như là những cái tổ kiến. Thế mà người sử dụng xe hơi vẫn rất đông, nên trễ có 1 phút thôi bỏ lại, bị bỏ lại vì xe lửa tại Pháp đó không có tài xế điều khiển. Nó được là thiết lập hóa bởi chương trình, và đúng giờ là nó chạy tới cái ga Paris, nó dừng lại bao nhiêu phút bao nhiêu giây, cái đúng cái giờ giây và phút đó là nó tự động nó chạy, nó đóng cửa lại, ai bị trễ ráng chịu, không kiện được. Và đành phải lấy một chuyến xe lửa khác với một cái giá cao, đi qua một tỉnh thành khác nơi cách đó 300 cây số, nhờ Phật tử đi 300 cây số để trở về, mà chỉ trễ có 1 phút thôi. Thế là độ chính xác quá tốt, và điều đó được nhân lên thành một cái quy luật: thời gian là tiền bạc. Vì trễ một cái là nó mất đi các hợp đồng, mất đi các chương trình, mất đi các công việc, và nó tạo thêm nhiều cái ách tắc khác lắm. Dù là thế, Pháp vẫn không bằng Nhật Bản về vấn đề nghiêm túc kỷ luật với thời gian. Thầy có 2 lần đến Nhật Bản, mỗi lần khoảng 15 ngày tham dự một số khóa lễ chia sẻ Phật Pháp cho cộng đồng người Việt Nam tại đây, và càng thấy rõ hơn về tính kỷ luật của người dân Nhật về thời gian. Họ rất là chuẩn mực. Khi hẹn hứa dài ở một địa điểm nào đó, tại một thời điểm nào đó, người Nhật luôn đến trước chứ không bao giờ đến muộn. Còn đang khi Việt Nam chúng ta vẫn còn được gọi là giờ dây thun. Dây thun là kiểu dài cỡ nào cũng được. Máy bay Việt Nam, bây giờ Việt Nam Airlines cũng trễ, rồi cũng quản chuyến như thường thôi, chứ không phải là có Vietjet hay là Jetstar Pacific, hay đó như là cái cộng nghiệp lề mề của Việt Nam mà. Cái thói quen tư duy thời gian chỉ là nhàn rỗi, chứ không có gì là quan trọng á. Phải tư duy thời gian là vàng bạc á, thì chúng ta mới có được cái độ chuẩn xác. Thì nói về phương pháp chuẩn mực như đồng hồ, tức là chúng ta phải có một cái chiến lược, chiến thuật, kịch bản, đặt ra một cái gì đó mà khi đi theo nó phải đạt tới cái kết quả và phát triển theo cái hướng đó là tăng trưởng trong tương lai. Phương pháp đúng thì tạo ra sự tăng trưởng đúng. Trong kinh doanh, nếu như doanh thu không tăng trưởng theo mỗi tháng, theo mỗi năm, được xem đó là phương pháp không chuẩn. Bà Phương Thảo đầu tư vào Vietjet chỉ mới có một vài năm thôi, đã làm cho bà ấy trở thành tỷ phú khi bà đưa lên trường chứng khoán. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mới cách đây 3 năm sở hữu khoảng 1 tỷ 4 Mỹ Kim, bây giờ đã 3 tỷ 7 Mỹ Kim, vượt trội hơn Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ. Thế là tăng trưởng rất nhanh. Đó là do đi đúng phương pháp. Và tính kỷ luật nó phải chặt chẽ. quy trình đúng không là cái gì hết, mà thậm chí nó có thể trở thành một lời biện hộ đổ lỗi cho quy trình. Quy trình đó được duyệt bởi cấp trên được duyệt bởi cấp trên nữa, mọi người bên dưới chỉ làm theo quy trình, cẩn cần biết nó đi tới đâu, nó sai thì đổ lỗi, còn lãnh đủ là người dân. Đức Phật thì dạy quy trình đúng. Thuật ngữ Pali ngài gọi là Sama Magga. Sama là chân chính, là đúng đắn. Magga là con đường. Và đi trên con đường đúng đó đó, sau một thời gian đó, thì Đức Phật khẳng định rằng người ta sẽ đến được gọi là Ariya Magga, con đường thánh, trở nên thánh thiện, an vui, hạnh phúc, và đặt hết toàn bộ gánh nặng khổ đau xuống. Tức là có kết quả rất rõ. Mà bắt đầu của nó phải là con đường đúng, quy trình đúng, chứ không phải là đúng quy trình. Vì khái niệm quy trình nó chưa nói được cái gì hết. Quy trình đó có giá trị hay không, có tiện ích hay không, có hiệu quả hay không, nó là một chuyện khác nữa. Cho nên phải có phương pháp chuẩn như đồng hồ, các bạn mới có thể nắm chắc được sự thành công trong tầm tay. Điều 4, tinh thần sắt thép và tự kỷ luật cao. Lúc mới vào chùa vào năm 84 đó, thầy vẫn còn thích xem bóng đá, và chỉ thích xem bóng đá thế giới thôi, chứ cũng không thích cúp châu Âu, lại càng không thích xem bóng đá Việt Nam, vì kỷ luật, kỹ thuật quá kém mà. Và khi xem các cái trận bóng đá thế giới đó, thì ấn tượng nhất vẫn là đội Đức, vì họ có 11 cầu thủ với thần kinh thép, dầu bị đội đối phương dẫn trước hoặc 1-0 hoặc 2-0, ở phút 80 thậm chí đến 89, đội Đức vẫn có thể sút vào khung thành của đối phương. Đang khi đó, đối với các đội tuyển quốc gia khác á, ở giờ phút đó là bắt đầu rối loạn tâm lý rồi, mất kiểm soát cảm xúc rồi, và cái thua đó là chắc chắn diễn ra. Tinh thần sắt thép của người Đức đó rất đáng để chúng ta tư duy. Đức nổi tiếng về nước phát triển về kỹ thuật cao, công nghệ cao, mặc dù giá cả của công nghệ Đức rất là đắt, cho nên nó ít được sử dụng ở các nước châu Á, ngoại trừ Trung Quốc ăn cắp hoàn toàn công nghệ Đức, sản xuất lại bán với cái giá rẻ bằng 1/20 và phá giá trên thị trường. Cái gì máy móc nào Đức có, Nhật có, Mỹ có, Trung Quốc có hết. Bất cứ cái gì ở trên đời, từ mỹ thuật, kiến trúc cổ, Đông Tây, khắp nơi, ở đâu có trên quả địa cầu này, Trung Quốc có hết với giá rẻ mạt. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là người tư duy đầu, tạo ra phương pháp đầu tiên để dẫn đầu đó. Còn người bắt chước lại, mô phỏng lại, ăn cắp lại thì nó dễ. Dĩ nhiên phải thông minh mới ăn cắp được. Rồi thế giới này có 3 nước nổi tiếng về ăn cắp không? Công nghệ đó, đứng đầu là Trung Quốc, kế đến là Ấn Độ, và thứ ba thì có nhiều nước đó, trong đó có Bắc Hàn và Việt Nam. Nhưng mà chúng ta ăn cắp cái gì đâu không à? Chứ không ăn cắp cái có giá trị. Dĩ nhiên, dù là ăn cắp loại gì, cái đó không đáng được khích lệ. Nguyên tắc là gì? Phải học, tuân thủ để trở thành là người lãnh đạo tốt. Là khi mình còn là nhân viên, mình phải có tuân thủ tốt, tôn trọng nội quy, các quy định ở nơi mà mình là một thành viên. Thì sau này đó, khi lên làm lãnh đạo, chúng ta mới quản lý tốt. Còn người khi còn là thành viên, không có tự kỷ luật tốt, thì đừng mong rằng là trở thành lãnh đạo tốt. Tại Nhật Bản đã trở thành như một văn hóa doanh nghiệp, khi mà người lãnh đạo cao nhất ở trong phòng đó chưa về, dầu hết giờ các nhân viên không về. Và thông thường đó, người lãnh đạo ở Nhật Bản sẽ không về trước nhân viên khi hết giờ. Tức là tính cam kết và xem cái công việc của công ty như là công việc của bản thân. Họ đặt ra một cái kỷ lục rất là cao. Lần đầu tiên có mặt tại Tokyo, xuống sử dụng hệ thống metro để biết cái sự tiên tiến của hệ thống này ở Nhật Bản so với Pháp, Đức, Anh như thế nào, thì phải nói là rất là khâm phục. Từ hệ thống metro vừa dừng lại mà người Nhật đi làm vào buổi sáng đó, đều mặc cung lê màu đen, nam cũng màu đen, nữ cũng màu đen, mang giày á, rất là bài bản, và đi cộp 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 giống như quân đội vậy. Và cái đặc biệt khi đi là gì? Ngay hàng thẳng lối như là những đàn kiến vậy đó, không ai bảo ai, vì họ đâu phải cùng cùng công ty, họ khác người ra hết. Khi mà bước xuống khỏi chiếc xe lửa ở đường ngầm á, là họ đi ngay hàng thẳng lối, và thì tới ngay cái nhà vệ sinh ở nhà ga quan sát, người ta cứ mặc định bên tay phải là lối vào, bên tay trái là lối ra, mặc dù cái cửa ra vào chỉ có 1.2 m thôi, vì người Nhật nhỏ con như Việt Nam. Không bao giờ có chen lấn, sắp hàng rất nghiêm túc, tính kỷ luật rất là cao. Và chúng ta biết về Nhật vụ sóng thần động đất kép năm 2012, rồi cái tinh thần nhượng nhìn của người Nhật cho người già, tinh thần tôn trọng sở hữu không hôi của, gây một cái hình ảnh rất cao quý của người Nhật trên toàn cầu. Đang khi bão lũ động đất ở Mỹ đó, dân hôi của đầy hết các camera quay đó, dân ăn cắp ăn trộm gì đó, nhân cái dịp đó là không thua gì ở những nước nghèo và lạc hậu. Còn nói về tính sạch thì Nhật Bản, thầy đã đi nhiều tỉnh thành, đến những cái vùng thôn quê hiếm tìm thấy một cái rác nào ở ngoài đường, vùng quê thôi đấy, đừng nói là ở Tokyo hay giữa thành phố lớn khác, sạch thuộc hàng bậc nhất của thế giới. Pháp được xem là cái nôi văn minh của nhân loại, bây giờ đó khi dân Trung Đông đến ở Đông thì nó dơ cũng không kém gì Việt Nam, chỉ có khá hơn Ấn Độ thôi. Ấn Độ có lẽ là một trong những nước đẳng cấp nhất về cái dơ. Tinh thần tự kỷ luật á, buộc chúng ta phải trở thành một người rất gương mẫu. Cách đây ba hôm á, có một Phật tử nam khoảng 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, được tuyển dụng vào một vai trò làm phó phòng ở một công ty. Cậu ấy đến nhờ tư vấn là có nên tiếp tục làm ở công ty này hay không. Trước khi chia sẻ giải pháp, thầy hỏi cậu ấy đó là vì lý do gì mà con muốn rời khỏi công ty này. Cậu ấy trả lời rất là chân thành, vì phương pháp của con khác với phương pháp của sếp con và lãnh đạo của toàn công ty. Con thuyết phục họ nghe nhưng họ không nghe theo phương pháp của mình, cho nên nó bất mãn quá đòi nghỉ. Thầy nói với cậu ấy rằng là đó là quyết định sai lầm. Phó phòng không là gì hết so với một công ty và một tập đoàn. Tập đoàn á, nhất là đa quốc gia đó, người ta có chiến lược toàn cầu, và chiến lược đó nó được đánh giá từ nhiều phương pháp tuyển chọn lại. Nếu mình nó không nằm ở vai trò cầm cờ để phát đó, thì việc đề xuất một cái phương pháp có giá trị tương đương hay là kém hơn á là sự dại dột. Thứ nhất là không ai nghe theo mình, và thứ hai người ta sẽ xem mình là gì, là một đối vật, một chúa ngại vật nằm ở phía trước thôi. Nếu không thay đổi, mình sẽ bị loại ra khỏi hệ thống. Dù đó là phương pháp của một công ty đến từ một quốc gia khác theo mô hình đa quốc gia. Và thầy khuyên cậu ấy là nên nhớ lời khuyên của Bill Gates trước khi rời khỏi thế giới Microsoft Office để trở về đầu tư trọn thời gian cho từ thiện đó. Thì mời lời khuyên của ông nói cho sinh viên đó, lời thứ nhất là thế này: lúc tôi mới lập nghiệp, tôi thề và quyết tâm là đấu tranh với tất cả các bất công. Khi tôi đã trưởng thành rồi, tôi tập làm quen với nó. Các bạn thấy câu nói như thế, không phải là một người yếu đuối đâu. Vì ông ta sống ở nước Mỹ, được xem là kinh đô của tự do, nhân quyền lớn nhất thế giới mà. Và ông ta là tỷ phú mà, chứ không phải là người thường. Ông ta cũng phải đành nói là chúng ta phải tập làm quen, điều chỉnh nhận thức, điều chỉnh phương pháp của mình để thích ứng với. Và đó là cách để chúng ta tồn tại. Và tồn tại như là một sự kiên nhẫn tích cực trong đợi chờ để có cơ hội chúng ta có được một cái sự thăng tiến. Và từ cái vị trí phất cờ đó, chúng ta mới cải cách được, mới làm được những việc cần làm, đáng làm. Và hệ giá trị có thể phát sinh từ đó. Các bức xúc trong công việc, các thái độ không hài lòng, bất mãn luôn luôn xảy ra với chúng ta nếu chúng ta mang trong người của mình một dòng máu có nhiệt huyết với cam kết lớn, trách nhiệm to và lý tưởng rất là mạnh, phụng sự đóng góp. Nhưng rồi chúng ta không được thừa nhận, chúng ta bị phủ định, như là bị tát vào má mình một gáo nước lạnh, nản dư lắm và muốn bỏ cuộc. Thì trong những tình huống như vậy, hãy nhớ lời khuyên của Bill Gates: tập làm quen với các bất công. Cái đó không phải là yếu đuối đâu, mà là một bản lĩnh chịu đựng tích cực. Vì cuộc đời hướng đến một sự lập nghiệp vững đó, không bao giờ là nó láng như là đá đẹp được lót ở chánh điện chùa Giác Ngộ đâu. Và nó cũng không may mắn cỡ như những con đường Đức Quốc xã làm ở Đức, bằng những cái viên gạch mà chiều sâu nó 3 tấc, bề ngang nó khoảng 1 tấc, mỗi cạnh nó khoảng 1 tấc. Bây giờ vẫn rất là bền, nhưng đi cho nó rất gồ ghề, và nó tạo ra tiếng cộp cộp cộp, xe rất là mau hư. Nhưng nó đã được đưa vào di sản các con đường phát xít Đức làm ở châu Âu, đã trở thành các con đường di sản, người ta phải bảo tồn nó. Mình nói về cái hình ảnh đó để chúng ta thấy là độ gồ ghề trên con đường mà chúng ta lập nghiệp đó, nó là một quy luật. Và phải có bản lĩnh chịu đựng tích cực. Và đến lúc nào đó, cái nguồn chất xám, phương pháp hay của các bạn mới có dịp được sử dụng. Không bỏ cuộc nữa chứ. Và đó là con đường rất tốt. Điều cuối cùng đó, đó là hiệu quả như lưỡi lam Gillette. Từ năm 1984, khi thầy được xuất gia đó, thì mỗi nửa tháng cũng như bao nhiêu tu sĩ khác phải cạo đầu 2 lần. Các lưỡi lam do Việt Nam sản xuất đấy, cạo mới chưa được 2/3 cái đầu đã lột rồi. Trời, nó đau, cạo xong rồi nó sát dữ lắm. Đang khi lưỡi lam Gillette cạo một lúc 30 cái đầu vẫn còn nữa là rất là khỏe, rất là tốt. Chứ là cái nhỏ nhất thôi mà Việt Nam còn chưa sản xuất ra hồn được. Đó là tính hiệu quả. Và lưỡi lam Gillette khi cạo một lúc 30 cái đầu, các bạn có thể để nửa tháng sau cạo vẫn được. Còn lưỡi lam Việt Nam mới cạo giờ trước, để 2-3 tiếng sau các bạn cạo lại là bắt đầu nó muốn tươm máu rồi, nó sát người lắm đó, vì đã lột rồi. Tôi muốn dùng hình ảnh của lưỡi lam Gillette để nói về cái gì đó rất đơn giản nhưng mà hiệu quả phải cao. Còn khi các bạn lập ra một cái mô trình, một cái quy trình, dù nó là đúng đi nữa nhưng mà nó quá phức tạp, quá chuyên môn, quá rắc rối, quá đòi hỏi cái kiến thức nền tảng, thì mô hình đó không thể sử dụng được phổ quát. Năm 91 tôi bắt đầu học vi tính, mà lúc đó là sử dụng hệ thống DOS. Các bạn sinh ra vào thập niên 90 đó, xin lỗi, thập niên 2000 đó, thì ít khi biết về hệ thống DOS. Và để sử dụng được vi tính, các bạn phải có kiến thức chuyên môn về DOS. Và để học được DOS, các bạn phải mất 6 tháng. Rồi sau đó nó ra đời hệ thống Warren Buffett. Rồi sau đó là hệ Windows. Rồi các ứng dụng trên hệ Windows là cải thiện đến độ là gì? Người sử dụng vi tính không cần phải có kiến thức quá chuyên môn như trước đây, vì các cái dấu hiệu, các icon của nó đó rất là thân thiện cho việc sử dụng. Dù không biết tiếng Anh, chỉ cần nhìn và được giải thích một lần thôi, các bạn có thể mô phỏng làm theo được. Đó là những vấn đề chuyên môn hóa bằng kỹ thuật đã được đơn giản hóa mà ai cũng có thể theo bắt được, làm được. Đó là độ thông minh về phương pháp và cách thức thực hiện để đạt được các kết quả đơn giản nhưng mà phải có hiệu quả cao. Trong quá trình triển khai các phương pháp với tầm nhìn của các bạn đó, thỉnh thoảng các bạn sẽ gặp những cái tạm gọi là ổ gà và va vấp trong một hệ thống và làm cho hệ thống đó bị cứng lại. Công việc mà các bạn phải mạnh dạn làm là truy tìm nguyên nhân. Nó theo bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật giảng đầu tiên tại Việt Nam. Thất bại của chúng ta trong mọi lĩnh vực bao gồm nỗi khổ niềm đau là do chúng ta không truy tìm đâu là nguyên nhân chính của vấn nạn. Chúng ta phớt lờ vấn đề đó, đổ lỗi cho quá khứ, đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi cho thần linh, đổ lỗi cho người, đổ lỗi cho quy trình. Đức Phật buộc chúng ta phải tự đánh giá lại phương pháp mà mình đã sử dụng, truy nguyên nguyên nhân. Và biết được nguyên nhân rồi, các bạn mới có thể khắc phục được hậu quả. Nhiều người tỷ phú chết là do vì các bệnh viện và bác sĩ họ tin tưởng không tìm ra được nguyên nhân bệnh. Đến lúc phát hiện ra thì đó là giai đoạn cuối, mà hễ là giai đoạn cuối phải chết. Mỗi một cái trục trặc đó được xem như là một cái ung nhọt trong cùng một hệ thống này. Công việc các bạn là phải khoanh vùng được nó để nó không lây lan nữa. Thời này thì các bạn sẽ không biết được cái cách mà chích ngừa. Chỉ mấy chục năm trước á, như thế hệ của thầy đó, đến những cái mùa dịch bệnh, các sở y tế, phòng y tế buộc tất cả mọi người phải đi chích ngừa. Thuận tay phải thì chích tay trái, thuận tay trái thì chích tay phải. Và mỗi mũi chích đó để lại cái thẹo rất là to. Mà cái việc chích là gì? Tiêm vào trong cơ thể các loại vi trùng của loại dịch bệnh đó, già, yếu, què quặt, để cơ thể với hệ thống kháng thể khoanh vùng và đánh thắng loại vi trùng này. Như vậy là khi mà loại vi trùng khỏe mạnh đó tấn công vào trong cơ thể đó, thì đó là hệ thống kháng thể chúng ta biết phương pháp đánh. Vì nó là cùng một loại vi trùng thì cái cách thức nó xâm nhập vào cơ thể là giống nhau thôi. Đó là chích ngừa. Ít nhất là phải khoanh vùng được đâu là cái điểm yếu kém, đâu là điểm mục nhọt trong cùng một hệ thống. Phải thấy được việc đó thì các bạn mới khắc phục và dẫn đến phương pháp có hiệu quả như là lưỡi lam Gillette. Tháng 10 2017 đó, toàn thế giới bị sốc khi hay tin đó, Harvey Weinstein đã bị công ty Weinstein do ông sáng lập và mang tên ông sa thải ông vì đã có mười mấy diễn viên nữ đồng lúc tố cáo sự lạm dụng tình dục và tấn công tình dục của ông. Mà việc đó nó đã diễn ra trên 3 thập niên rồi. Rất nhiều người vì muốn có một cái cơ hội tỏa sáng trong điện ảnh đã phải ngậm đắng nuốt cay. Nhưng mà đến lúc đó, là có một người lên tiếng và kêu gọi những nạn nhân khác cũng đồng thời lên tiếng. Thì lúc đó đó là ông không thể nào là phản biện. Mặc dù đó chuyện nó đã xảy ra 3 thập niên trước, 2 thập niên trước, 1 thập niên trước, vài năm trước, vài tháng trước, cũng đâu có bằng chứng gì đâu. Nhưng mà áp lực dư luận đã làm cho công ty đó sa thải ông với vai trò là lãnh đạo, sa thải liền ngay lập tức. Và ngỏ lời xin lỗi sâu sắc đến mọi người, vì công ty ta thấy rất rõ đây là một cái lỗi trong hệ thống, một cái ung nhọt nếu không giải phẫu nó. sẽ làm ảnh hưởng cho toàn hệ thống. Và quyết định nó rất nhanh. Khi một nhân vật trong giới showbiz, dù là nước nào, đang có vấn đề, tạo ra những scandal, lập tức các hợp đồng về mỹ phẩm mà các cái hãng gọi là tập đoàn lớn trên thế giới đã ký rồi đó, người ta vẫn sẵn sàng hủy bỏ hợp đồng và sẵn sàng bồi thường, chứ không để cho cái hình ảnh của nhân vật đó đang bị tai tiếng đó ảnh hưởng đến cái dòng sản phẩm của họ đang cần cung ứng và cần được đón nhận nồng nhiệt ở thị trường. Rồi các doanh nghiệp người ta rất giỏi những vấn đề đó về xử lý để tồn tại và để phát triển. Cho nên là khi phát hiện ra một yếu tố nào, một thành phần nào, một nhân sự nào yếu kém thì có thể là thông cảm được để khắc phục về phương pháp, nhưng nó là một cái mục nhọt á thì phải loại trừ, phải giải phẫu thôi. Thì lúc đó đó, những gì mà các bạn đầu tư vào trong cùng một hệ thống đó mới được lăn chải một cách đó là trơn tru và hướng tới phía trước để đạt được cái sự thành công. Quá trình loại trừ các phần tử tiêu cực á là một tiến trình đau đầu, bất luận thân sơ. Phải đưa đến cái quyết định là nó phải dựa vào là gì? Chủ nghĩa pháp quyền, luật là trên hết. 26 thế kỷ trước là Đức Phật đã đề cập đến mô hình nhà vua lý tưởng, chuyển luân thánh vương, hiểu theo ba nghĩa. Thứ nhất á, người có năng lực thống nhất giang sơn về một mối, tức là thống nhất chủ quyền và gộp các vị tiểu vương trở thành á, một nước chỉ có một vua thôi, hay là một quyền thủ quốc gia. Các bạn biết là trong thời kỳ mà Anh đô hộ Ấn Độ đó, mặc dù họ chỉ 5.000 người lính thôi, mà đô hộ được nước Ấn Độ gần 1 tỷ người vào thời điểm đó. Và cái cách thức họ đô hộ là gì? Chia để cai trị. Và họ khích lệ đó chủ nghĩa gọi là bá chủ dùng. Và Ấn Độ có 700 vua. Vào năm 1947 đó, khi giao trả độc lập cho Ấn Độ bằng con đường vận động bất bạo động đó, thì Gandhi đã được mọi người biết đến xem như là bậc thánh, vì sau khi độc lập ông không nắm giữ một vai trò chính trị nào, nhưng lại có tác động đến hệ thống chính trị và lối đi của Ấn Độ độc lập trong giai đoạn mới. Nhưng mà nhân vật đó có công lớn nhất tại thống nhất giang sơn về một mối của Ấn Độ đó chính là ông Patel. Vận động 700 vua bỏ cơ hội làm vua trở thành thường dân để tiến hành bầu cử đâu phải là chuyện dễ, nhưng ông đã làm thành công. Tức là chuyển lên thánh vương đó là một trong những người như thế. Nghĩa thứ hai đó, chuyển lên thánh vương đó là lấy pháp luật làm nền tảng và cai trị đất nước trên nền tảng luật. Bây giờ chúng ta có cái mô hình đó, tam quyền phân lập, lập pháp, tư pháp, hành pháp. Phương Tây thì đạt được, ở nhiều nước khác thì chưa đạt được, trong đó có Việt Nam. Thì cái đó nó tạo ra cái công bằng xã hội ở mức độ tốt nhất có thể, mặc dù chỉ là tương đối. Thứ ba đó, chuyển lên thánh vương ngoài cai trị bằng pháp quyền đó, phải sử dụng chân lý Phật và đạo đức Phật để hỗ trợ, để cải thiện xã hội, để giúp cho cái chất lượng hạnh phúc đó, của quốc dân đó được cao. Bây giờ các quyền thủ quốc gia trên thế giới chỉ mới đạt được hai yêu cầu đầu thôi: thống nhất về một mối để độc lập, và thứ hai đó là dựa vào chủ nghĩa pháp quyền. Còn Đức Phật còn đi xa hơn, phải lấy chân lý và đạo đức làm hỗ trợ cho pháp quyền nữa, chứ mà không đó, xã hội loạn và cái chất lượng hạnh phúc của con người không cao, con người trở nên ích kỷ, mất lý tưởng, bị tha hóa, bị tụt hậu về lối sống, kỹ năng sống. Rất tiếc là nhiều Phật tử không quan tâm đến việc tham gia chính trị. Cho nên á, các học thuyết cao quý của Đức Phật về chính trị, và chính trị này chính trị rất cao quý, chứ không phải là chính trị thủ đoạn, đã ít được biết đến. Thì hy vọng là các bạn trong số đây, sau này có duyên đó thì tham gia về chính trị, đọc lại những bài kinh Đức Phật dạy về chuyển lên thánh vương, là nghệ thuật quản trị đất nước, rồi tề gia trị quốc bình thiên hạ trong kinh Hiền Nhân, vân vân. Các bạn sẽ thấy là Đức Phật đi trước thời đại về mọi lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực quản trị đất nước theo hướng hiệu quả và bền vững. Thì đó là những điều mà trong buổi trao tặng hỗ trợ học bổng cho 165 sinh viên, thầy chia sẻ và xem các bạn như là cháu của thầy. Năm nay thầy là 49 tuổi rồi, phần lớn các bạn thì tuổi đôi mươi, và mong rằng các bạn rộng mở để đón nhận nó, để giúp cho sự lập nghiệp bằng con đường học của mình đó, sớm được thành công. Và sau đó đó, ngoài việc trở thành người tốt, các bạn còn phải trở thành người hữu dụng. Để hữu dụng tốt, có giá trị lớn đó, thì bằng cái nhìn chủ quan của thầy đó, các bạn đó, nên là những người hiểu sâu về Phật Pháp, có thực tập về Phật Pháp. Ở đây bạn nào là Phật tử giơ tay lên thầy xem. Mới có khoảng chừng 10 người. Cảm ơn các bạn. Các bạn nào đã từng đi chùa ít nhất một lần giơ tay lên, không tính lần này, chiếm đại đa số. Các bạn nào có thiện cảm và yêu quý mến đạo Phật giơ tay lên, chiếm đại đa số, rất mừng. Các bạn nào theo các tôn giáo khác giơ tay lên, có được một người thôi, hai người. Thì dù là theo tôn giáo nào, có đạo hay không có đạo, thì nó có những cái nguyên tắc chung về cái chuẩn mực lập nghiệp. Là nương vào những cái kinh nghiệm đó đó, từ những người rất thành công, có tầm nhìn, thì thầy tin tưởng rằng đó, các bạn sẽ có thể trở thành một trong những người như thế. Vì trong triết học Phật giáo có câu khích lệ phấn đấu như thế này: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thói khuất. Nếu trong đời đã từng có các bậc trượng phu, tôi đây cũng có thể được như thế. Tôi không tự khinh thường mình để trở thành những cái người lục tục ở ngoài sao. Phải có được cái chí tiến thủ đó, và chiến thủ có phương pháp à, thì các bạn sẽ gõ cửa được tương lai, nắm lấy được tương lai và trải nghiệm cuộc sống trong tương lai một cách rất là hạnh phúc. Và tương lai đó là rất gần thôi, nó sẽ xứng đáng để các bạn đạt được trong đời.